rồi đến cái phần kế đó, thì Phật gọi là dạy cái pháp gọi là tu hành là theo viên giác, đó. Tức là trên đó là Phật chỉ rõ rồi không, chỉ rõ cho cái gọi là cái vô minh, cái lầm lẫn đó, không? Đây là dạy tu hành theo viên giác. Phật bảo này Thiện Nam Tử, cái nhân địa của Như Lai tu viên giác á là sao? Là biết đó là qua đốm trong hư không, tức không luân chuyển, cũng không thân tâm nhận chịu sự sanh tử kia, chẳng phải vì tạo tác nên không, mà do bổn tánh là không. Những chỗ này là phải nghe cho kỹ đó. Cái tri giác kia cũng giống như hư không, rồi cái biết là hư không đó tức là tướng không qua, nhưng mà cũng chẳng thể nói là không có tánh tri giác. Có và không đều trừ hết thì đó gọi là tùy thuận thể giác thanh tịnh. Là chỗ này đơn giản nhưng mà rất là sâu xa, cho nên người mà gọi là học giải theo chữ nghĩa thì giải không hết nổi, không thấu nổi. Đây là phải thực sự có kinh nghiệm, có thực tu thực sống, không? Đó. Nghĩa là đến đây là Phật chỉ rõ cho cái nhân địa mà của Như Lai tu viên giác đó, là biết rõ đó là qua đốm, tức là biết rõ cái thân tâm này á nó là qua đốm trong hư không thôi, không? Là không có luân chuyển, rồi cũng không có thân tâm để mà chịu sự sanh tử, tức là biết rõ đó là hư vọng thì không lầm theo đó nữa là xong, tức khỏi phải thêm bớt gì trong đó nữa. Nhưng mà biết đây á, không, là phải gọi là biết chính bằng cái trí tuệ đó, không, chứ không phải là chỉ gọi là biết trên chữ nghĩa, không? Cho nên biết thấu vậy đó, nó là hư vọng rồi thì không lầm theo nó nữa, thì ngay đó để dừng, nó để khỏi phải luân chuyển. Cho nên gọi là biết đó là qua đốm trong không, thì không luân chuyển mà cũng không có thân tâm nhận chịu sanh tử kia, là bởi vì hư không, không, thì chưa từng có sanh, tức là hư không rồi đâu có qua đốm, chưa từng sanh qua đốm bao giờ, cho nên đó chỉ là cái tưởng tượng thôi. Cũng như vậy tánh viên giác thì nó cũng chưa từng có sanh cái gì trong đó hết, là tánh viên giác thì đâu có sanh gì trong đó, cho nên chỉ là vọng tưởng thôi, vọng tưởng sanh. Do đó mà khi mình tỏa ngộ trở lại thì xưa nay nó vốn tự là thanh tịnh, nó vốn tự là vô sanh rồi, cho nên ở trước nó đã ở trong vô sanh mà vọng thấy có sanh diệt đó. Tức là nó vốn là thanh tịnh vô sanh rồi đó. Vậy thì không phải mà mình làm cho nó thanh tịnh, làm cho nó vô sanh đó. Chỗ đó mà nhiều khi nhiều mình tu á thì lại lầm, tu ra để mà cho nó thanh tịnh, không, rồi tu là để cho nó vô sanh, thì như vậy là thành ra cái tạo tác, tức là làm cho nó thanh tịnh, không, thì nó thành tạo tác rồi, không, thì giờ là cái thanh tịnh đó là cũng không thật thanh tịnh, tức là thanh tịnh đó là nó tạm thôi, khi mà hết cái công, tức là hết cái công phu của đó thì nó là hết thanh tịnh. Cũng vậy, làm cho nó vô sanh á, không, thì khi mà hết cái công phu này á thì nó sanh trở lại. Cho nên là ngoài đạo mà tu và đè ném, làm cho nó thành ra gọi là vô tưởng đó, không, thì làm cho nó vậy, cho nó ngưng, nó dừng lại đó, thì cái đó cũng là tạm đè thôi, thì khi mà công phu đã hết rồi thì cũng sanh trở lại. Còn đây là nhận rõ, không, khi mà quán thấu trở lại tánh giác phá cái vô minh đó thì tỏ ngộ trở lại là tự tánh nó vốn là thanh tịnh vô sanh rồi, thì ngay đó sống, thì đó mới thật sự là cái vô sanh, rồi cũng không có, cho nên trong đây là cũng không có thấy là có cái gọi là cái ta để mà nhận chịu chữ sanh tử kia, không? Đó. Bởi vì nếu mà thấy có cái ta chịu sanh tử á thì lại có cái ta ra khỏi sanh tử, đó. Tức là có cái ta chịu sanh tử, cho nên bây giờ thì tu để có cái ta ra khỏi sanh tử, mà đã có cái ta ra khỏi sanh tử vậy thì vẫn chưa rời khỏi cái ta đó, vậy thì cũng là chưa khỏi vô minh, cho nên chỗ đó là chỗ cũng rất là tế nhị, không? Rồi cũng chẳng phải là vì tạo tác cho nên không, mà do bổn tánh nó là không. Chỗ này là cũng phải nhận cho thật rõ, không phải do mình làm cho nó không, mà bản tánh của nó là tự không rồi, chứ không phải mình làm, Đó. Nếu mình làm cho nó không thì tức là trước là có, rồi bây giờ làm cho nó không, không? Tức là cũng thuộc về sanh diệt. Rồi khi mà hết cái công phu làm này á, thì nó lại có trở lại. Đó. Còn ở đây là bản tánh nó là tự không, do mình mê thôi, rồi tưởng là có, cho nên khi ngộ trở lại thì nó vốn là không rồi. Cho nên là lục tổ nói là xưa nay không một vật đó. Vậy thì chỉ cần ngộ trở lại cái bản tánh này rồi sống theo đó là xong. Đó. Chứ không phải làm cho nó như thế này thế kia. Không? Rồi cái chỗ này mới là cái chỗ rất là tế nhị đó. Không? Nghĩa là cái tri giác kia đó thì cũng giống như hư không. Rồi cái biết là hư không đó đó thì cũng tức là cái tướng không qua. Nhưng mà cũng chẳng thể nói là không có tánh tri giác. Nghĩa là cuối cùng là có và không đều trừ hết đó, thì mới gọi đó là tùy thuận cái thể giác thanh tịnh. Trong đây nó có 5 lớp. Không? Cái lớp thứ nhất á, là biết thân tâm đó, đó là qua đốm trong hư không. Không? Tức là biết rõ cái thân tâm này nè, nó là cái qua đốm trong hư không thôi. Nó không thật có, tức là không thật có sanh, không thật có diệt. Nữa. Vậy tức là không lầm nó là mình. Do đó cho nên không có theo đó mà tạo nghiệp. Không? Đó là cái lớp thứ nhất. Không? Rồi cái lớp thứ hai á, là cái mà hai biết như qua đốm trong hư không đó đó, không? Thì cái biết này cũng như hư không luôn, tức là cũng không thực có chỗ để bám, tức là đối với cái vọng mà tạm khởi vậy thôi, không? Tức là đây gọi là cái trí hay giác được cái vọng đó, không? Thì cái trí mà hay giác được cái vọng đó thì cũng quét luôn, tức là cũng không có bám vào đó, cho nên gọi là cái tri giác kia đó cũng giống như hư không, là cũng không bám vào đó luôn. Rồi cái lớp thứ ba là cái biết là hư không đó đó là cũng tức là cái tướng không qua luôn, tức cũng không bám nữa. Nghĩa là cái mà biết được cái hai biết mà như qua đốm kia cũng giống như hư không đó thì chính nó cũng như qua đốm luôn. Đó, tức là cũng là tướng không qua, đó, tức là cũng quét sạch luôn, không, tức là cái quét trước rồi cái này cũng mình quét luôn nó luôn, tức là không cho mình bám vào chỗ nào, tức là không còn có chỗ để cho cái tâm nó duyên đến. Đó. Thì cái lớp thứ tư mới sợ người nghe như vậy đó liền rơi vào trong cái chỗ đoạn diệt, cho rằng vậy thì cuối cùng là không còn gì hết, không có gì hết. Cho nên mới bảo rằng, nhưng mà cũng không thể bảo là chẳng có tánh tri giác. Tức là ngăn á, là ngăn các cái niệm về có về không sanh diệt đó, không? Đó là ngăn ở đó thôi, chứ không phải là không có cái thể giác, cái thể biết. Đó. Tức là ngăn những cái niệm đó thôi, chứ còn cái thể của niệm đó thì làm sao trừ? Tức là mình trừ là trừ những cái niệm đó, không? Chứ còn cái thể của niệm nó không trừ cũng vậy, không? Trừ là trừ những cái biết theo duyên, những cái biết mà đối đãi đó, còn cái thể biết đó thì làm sao trừ? Cho nên cốt là trừ sạch để không còn có chỗ để cho tâm mình sanh, không còn chỗ để tâm nó duyên đến đó, thì mới trở về tánh viên giác. Thì trong tánh viên giác đó thì nó là hằng biết, hằng hữu. Cho nên cuối cùng cái lớp thứ năm là có không đều trừ hết. Tức là niệm có niệm không đều trừ sạch hết thì tánh viên giác hiện tiền. Cho nên đây gọi là tùy thuận thể giác thanh tịnh, tức là không phải hoàn toàn là không có cái thể giác. Đó. Như vậy thì cho thấy rằng chỗ này đó, nếu không phải mà gọi là chư Phật giác ngộ nói ra thì gọi là ai mà gọi là thấu suốt được đến cái chỗ đó. Cho nên mình học như vậy đó thì mình mới mới thấy được những cái ý nghĩa sâu như vậy. Cho nên là còn không thì nhiều khi rồi mình học hoặc là nghiên cứu theo chữ nghĩa rồi đứng bên ngoài đó, nhiều khi mình xuyên tạc, xuyên tạc thế này xuyên tạc thế kia, nhưng mà thực sự là mình chưa đến được cái chỗ đó nữa. Tức là ở đây là trước là mình dùng cái trí quán để quán thân tâm này á, nó là hư vọng, nó là không thật, nó như qua đốm trong hư không, nên nó không phải là ta. Đó là để trừ cái vô minh chấp ngã, không? Tức là cái vô minh mà chấp ngã kiên cố lâu đời lâu kiếp, nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi đó, không? Đó là quán cái này thấu đó để trừ rồi cái hư vọng đó, không? Rồi kế đó đó là quán, không? Để mà tức là quét sạch luôn cái trí hay quán đó, tức là đó là còn quán, không? Thì đó là còn có cái lý bị quán, cái đối tượng để cho mình quán, không? Thì đó là cũng còn ở trong cái năng sở, cái đối đãi, để chưa phải gọi là thật tướng, không? Cho nên rồi mình cũng gọi là trừ luôn, tức là quét luôn, cho nên nó quét mà đến tột cùng không còn cái gì để quét nữa đó, không? Tức là hết cái dấu vết để đối đãi, có không được, không còn cái chỗ để sanh, thì cái gọi là cái thể giác nó lộ bài, thì ngay đó là thật, gọi là thật tướng nó hiện tiền, chứ không phải là từ cái gì khác để mà được. Còn nếu mà còn do quán á, mà có đó, thì khi hết quán thì nó liền không. Tức là lúc mình quán thì nó có, tức là quán thì có cái chỗ để quán, có cái lý để quán, thì nó kẹt nơi cái lý đó, cho nên là khi mà hết quán thì nó không, nó mất, thì đó cũng là sanh diệt mà chưa phải thật. Cho nên cái chỗ này là chỗ mà thật là gọi là tế nhị, không? Bởi vậy mà Lục Tổ khi mà ngài Trí Thường đó, ngài đến ngày lễ Lục Tổ rồi ngài mới trình bày, là trước kia đó thì ngài cũng đã đến kính lễ Hòa Thượng Đại Thông. Đại Thông tức là ngài Thần Tú, ở chỗ ngài Thần Tú qua 3 tháng mà cũng chưa được chỉ dạy cái gì, thì hôm đó lòng thiết tha quá, không? Cho nên buổi chiều đó mới một mình đi vào trong trưởng thất của ngài Thần Tú đó, mới thưa hỏi là thế nào là bản tâm, bản tánh của con. Thì Hòa Thượng Đại Thông tới ngài Thần Tú đó, ngài mới bảo là ông có thấy hư không chăng? Thì ngài Trí Thường đó, ngài mới đáp là dạ thấy. Thì ngài Thần Tú đó, ngài mới bảo hư không đó là không hình, không? Thì có tướng mạo gì? Thì ngài Thần Tú đó, ngài mới bảo bản tánh của ông đó, tức là đây là ngài Trí Thường đó, ngài nói dạ thấy, không? Đó hư không thì nó không hình tướng, thì nó có tướng mạo gì đâu. Thì ngài Thần Tú đó, ngài mới bảo bản tánh của ông đó thì nó cũng giống như hư không như vậy, nó trọn không có một vật có thể thấy, cho nên đó gọi là chánh kiến. Rồi nó không một vật có thể biết, đó gọi là cái chân tri, tức là cái biết chân thật. Nó không có sanh vàng, không có dài ngắn, chỉ thấy cội nguồn thanh tịnh, giác thể tròn sáng, tức gọi là thấy tánh thành Phật, cũng gọi là tri kiến Như Lai, không? Thì ngài Trí Thường ngài nói, nhưng mà học nhân, tức là con đó, con tuy nghe lời này nhưng mà vẫn chưa hết nghi, bây giờ kính mong Hòa Thượng chỉ dạy cho. Tức là ngài Thần Tú đó, ngài lấy cái hư không đó, ngài mới ví dụ, không? Ngài nói bản tánh của ông nó cũng giống như hư không vậy đó, nó cũng không có một vật gì hết có thể thấy, cũng không có một vật có thể biết, cho nên đó gọi là chánh kiến, đó gọi là chân tri, không? Nhưng mà nói gì nói rồi thì ngài Trí Thường ngài nói cũng chưa hết nghi, tức cũng chưa thấu tột được, mới xin Lục Tổ chỉ dạy. Thì Lục Tổ mới bảo chỗ vị thầy kia nói đó thì cũng vẫn còn có thấy biết, cho nên khiến ông chưa rõ. Nay tôi chỉ cho ông một bài kệ, tức là chỗ chỉ kia đó thì cũng còn có cái thấy biết, không? Cho nên rồi chưa có hết cái ngại. Bây giờ Lục Tổ mới nói bài kệ là chẳng thấy một pháp còn thấy không, thì giống như mây nổi che mặt nhật, không thấy một pháp gì hết nhưng mà còn thấy có cái không đó, thì cũng còn bị cái không đó nó che mờ, không? Tức là trước thì mình thấy có, bây giờ thì thấy không, không? Thì khi mà thấy có đó thì đúng là thấy có, thì tức là nó thuộc về sanh, cũng thuộc về gọi là cái sanh trần. Bây giờ thấy không á thì nó thuộc về diệt trần, thì đó cũng là gọi là cái tướng ở bên ngoài thôi, cái tướng đối đãi thôi, chứ chưa phải là cái thực tánh ở nơi mình, cho nên nó còn lệ thuộc bên ngoài, cho nên còn bị cái không đó nó che một lớp. Cho nên đây gọi là giống như là mây nổi che mặt nhật, giống như là mặt trời bị cái lớp mây nó che một chút đó. Còn chẳng biết một pháp giữ cái biết không á thì lại như hư không mà sanh điện chớp, không? Nghĩa là không biết một pháp gì hết, không? Nhưng mà còn giữ cái biết không, là tức là còn có cái không để mà biết đó, không? Thì cũng giống như trong hư không mà nó sanh cái điện chớp, mà nó chớp lên chút thì nó cũng làm mờ cái hư không đi. Đó. Rồi cái thấy biết này chợt dấy lên thì lầm nhận đâu từng hiểu phương tiện, tức là còn có cái thấy biết này đó, tức là còn có khởi cái thấy biết này, còn có dấy lên cái thấy biết này đó, thì đó là cũng là cái lầm, không biết đó là cái phương tiện của các ngài thôi. Đó là phương tiện mà nói, thí dụ phương tiện mà nói nó là như hư không, chứ còn sự thật á thì cái thể giác của chính mình đó thì nó đâu phải là không được, nó cũng không phải là như hư không nữa. Tức là hư không thì nó không biết gì hết, còn thể giác của mình thì nó có giác có biết thì đâu có như hư không được, thì đâu phải là không đó. Cho nên mình cứ giữ cái không đó, thấy cái không đó thì cái không đó cũng là cái không mà mình thấy nó, thì nó cũng là cái đối tượng của mình thôi, chứ chưa phải là chính bản tánh của mình. Cho nên bám vào đó thì cũng còn có một lớp che mờ. Ông phải một niệm tự biết quấy thì linh quang chính mình đó thường hiển hiện, tức là ngay nơi mình đó, ngay một niệm mà biết được cái lầm của mình đó thì cái ánh sáng nơi chính mình đó nó luôn luôn là nó hiển hiện, là không phải từ bên ngoài mà được. Cho nên đó là cái chỗ rất là tế nhị.